Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 50. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, Quy Y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, Quy Y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Xin mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 229, hàng thứ tư từ dưới lên. Hoa Nghiêm Huyền Đàm nói: Chư pháp, vì sao là xử sự vô ngại? Đây là một vấn đề, là vấn đề rất lớn. Chư pháp là tất cả pháp, vì sao tất cả pháp có thể xử sự vô ngại? Cảnh giới xử sự vô ngại xuất hiện ở cõi thật báo trang nghiêm, ở nhất chân pháp giới. Trên thế giới này của chúng ta có hay không? Xin nói với các vị, thế giới này của chúng ta, pháp giới nhất chân cùng với cõi thật báo không hề khác biệt. Tại vì sao chúng ta xem không thấy? Trên thực tế, chính ngay trước mắt, chính ngay hiện tại, Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta: tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Lại nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Đây là nói rõ Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Ở trên quả địa của Phật đã đầy đủ trí huệ thần thông, tướng tốt. Đây là đem tất cả Pháp đều bao gồm ở trong đó. Phật có, mỗi người chúng ta đều có. Cho nên Phật mới nói chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vậy vì sao Phật có trí huệ thần thông đạo lực lớn như vậy, còn chúng ta lại không có gì? Phật nói với chúng ta, không phải chúng ta không có, trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nó vĩnh viễn chưa hề mất đi. Tại vì sao không thể hiện tiền? Là do có chướng ngại che mất nó đi rồi, không phải không có. Thí dụ như một ngọn đèn, đèn rất sáng, bạn lấy giấy bọc nó lại, bọc 100 lớp, bọc 1000 lớp, một chút ánh sáng cũng không thể chiếu ra được. Không phải nó không có ánh sáng, mà ánh sáng ở bên trong trừ bỏ đi chướng ngại thì ánh sáng liền hiện tiền, liền có thể chiếu kiến vạn pháp. Chướng ngại này là gì? Phật nói có 3 loại lớn. Chướng ngại có quá nhiều, vô lượng vô biên, tổng quy nạp thành 3 loại lớn. Loại lớn thứ nhất là vô minh phiền não, gọi chung là phiền não. Vô minh, vô minh chính là bạn không thể phóng quang. Tác dụng soi chiếu của bạn bị mất rồi. Khi phát ra ánh sáng với tất cả pháp thế xuất thế gian, không gì không biết, không gì không hiểu, thấy đều thông đạt tương tận. Chính là cái vô thủy vô minh này làm cho quang minh của chúng ta không thể xuất hiện. Không phải tiêu mất mà không xuất hiện thôi, bị chướng ngại rồi. Loại chướng ngại lớn thứ hai gọi là trần sa phiền não. Trần sa là chỉ số nhiều. Phiền não này là gì? Là phân biệt. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài, trước tiên là mê. Vô minh là mê. Sau khi mê rồi liền khởi lên ý niệm. Ý niệm này là phân biệt. Loại thứ ba là nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất là chấp trước. Cho nên trên Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta, vô minh, trần sa, chấp trước, 3 loại phiền não lớn này bạn phải đem nó thấy đều buông xả. Trong tự tánh không có phiền não. Phiền não là do vọng tâm sanh ra. Vọng tâm chính là vô minh. Vô minh từ đâu mà có? Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói một niệm bất giác. Cái một niệm bất giác này chúng ta rất khó thể hội. Học Phật, thậm chí đã học rất nhiều năm rồi, nhưng đối với sự việc này vẫn chỉ có khái niệm rất mơ hồ. Cho nên nó không khởi tác dụng, không thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Nhất niệm. Cái gì gọi là nhất niệm? Trong Thích Ca Hỏi Bồ Tát Di Lặc nói, Tâm hữu sở niệm, phàm phu chúng ta, chúng sanh trong sáu cõi khởi lên một ý niệm. Đây gọi là tâm có sở niệm. Phật hỏi, trong cái ý niệm này có mấy niệm? Hay nói cách khác, chỉ riêng một ý niệm thì bạn không có khái niệm. Rất nhiều ý niệm tập hợp lại với nhau trong tâm bạn, có một khái niệm. Đây gọi là nhất niệm. Phật phía sau còn có hỏi, mấy niệm? Sự việc thứ nhất này có mấy tướng? Sự việc thứ hai mấy thức? Nguyên văn của nó là tâm hữu sở niệm, kỷ niệm kỷ tướng thức gia. Câu này nói là hỏi ba sự việc. Thứ nhất hỏi có bao nhiêu niệm, thứ hai hỏi có bao nhiêu tướng. Tướng là hiện tượng vật chất. Phía sau lại hỏi mấy thức. Thức là gì? Thức là thọ, tưởng, hành, thức, là hiện tượng tinh thần, có liên quan đến ý niệm này. Hỏi một vấn đề như vậy, Bồ Tát Di Lặc trả lời Thích Ca Mâu Ni Phật. Kỳ thật, Phật Bồ Tát hỏi đáp đều là đang dạy bảo chúng ta. Chúng ta không hỏi ra được. Vấn đề này được Phật hỏi ra, Bồ Tát Di Lặc giải đáp. Bồ Tát Di Lặc nói, một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. 100 ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn là 320 triệu ức. Một cái búng tay có 320 triệu cái ý niệm vi tế quấn lấy với nhau, làm cho chúng ta có một ý niệm, có cái cảm giác của niệm. Cái cảm giác này vẫn chưa rõ ràng, nó quá vi tế. Khoa học hiện đại dùng dây để làm đơn vị, dùng dây làm đơn vị đo thời gian. Trong một giây có thể khảy bao nhiêu lần? Tôi đại khái có thể khảy đến 4-5 lần. Có người nói với tôi họ có thể khảy đến 7 lần. Tôi tin tưởng. Thanh niên thể lực tốt khảy được nhanh, trong một giây khảy 7 lần. Vậy thì 320 triệu nhân với 7 là 2.100 triệu. Nói cách khác, một niệm này là trong một giây có 2.100 triệu tỷ ý niệm. Trong một giây có 2.100 triệu lần ý niệm sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau liệt sanh. Chúng ta làm sao biết được chứ? Căn bản là không biết. Đây là cái gì? Đây là chân tướng của vũ trụ. Trong đây, bạn xem, ngày trước tiên nói ý niệm, sau đó nói tướng, hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất từ đâu mà ra? Từ ý niệm mà ra. Ý niệm từ đâu mà ra? Từ một niệm bất giác, chính là một niệm xuất hiện. Một niệm không có nguyên nhân, đột nhiên xuất hiện. Sau khi sanh ra rồi, nó liền không thể dừng lại. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Niệm niệm nối nhau, chính là hành mà Phật giáo nói đến. Hiện tượng tâm lý có thọ, thọ là cảm thọ. Cảm thọ khổ vui lo buồn. Có tưởng, tưởng là bạn có thể nghĩ về quá khứ, có thể nghĩ đến tương lai. Hành chính là niệm trước diệt, niệm sau sanh. nó không dừng. Niệm trước và niệm sau không phải là cùng một niệm, cho nên nó không phải tướng tương tục. Tương tục là niệm trước và niệm sau hoàn toàn giống nhau. Niệm trước và niệm sau không như nhau chính là nó không phải là tương tục. Chúng ta ở gần xem như là giống như nhau. Nếu như trên bề rộng mà xem, liền biết được niệm trước và niệm sau không như nhau. Không cần nói quá rộng. Chúng ta ngày nay ở nơi hiện tượng của cả thảy địa cầu này mà liền biết được. Cho dù là ở tần suất cao như vậy, 2.000.000 ý niệm của một giây, niệm trước cùng niệm sau không như nhau. Cho nên trên Kinh Đại Thừa Phật nói gọi là tướng tương trợ, tương tục tướng. Tuyệt đối không phải hoàn toàn giống nhau. Vấn đề này được các nhà khoa học lượng tử hiện đại phát hiện ra. Nhà lượng tử học vô cùng cảm khái nói, khoa học ở trên địa cầu này đã phát hiện hơn 400 năm rồi, từng đời tiếp tục không ngừng nghiên cứu. Mãi đến 20 năm gần đây mới phát hiện được vật chất là gì, làm rõ ràng. Bí ẩn của vũ trụ, vật chất rốt cuộc là gì? Vật chất từ đâu mà có? Tại vì sao có thể có vật chất? Không hề nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật từ 3.000 năm trước đã đem hiện tượng này nói được rõ ràng, nói được tường tận rồi, cùng với phát hiện của họ hoàn toàn giống nhau. Tôi xem được báo cáo này là học giả lượng tử của Đức, báo cáo của Cổ Lan Khắc. Cả đời ông chuyên môn nghiên cứu vật chất đã được ông phát hiện ra 80 năm trước. Khoa học gia phát hiện ra nguyên tử, cho rằng nguyên tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Ở ngay trong 80 năm này, khoa học kỹ thuật có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Nhất là máy móc quan sát càng ngày càng tinh vi, dùng những thiết bị tối tân này khám phá ra nguyên tử. Nguyên tử không phải là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Sau khi khám phá phát hiện ra, nó do hạt nguyên tử, trung tử, điện tử mà hợp thành. Nó không phải vật chất nhỏ nhất. Khoa học hiện tại có năng lực đem trung tử, nguyên tử khám phá ra, chúng đều không phải là những vật chất nhỏ nhất. Phát hiện có hạt tử, gọi là hạt cơ bản, có đến mấy mươi loại. Những thứ này vẫn có thể đem nó khám phá ra. Phát hiện ra một thứ còn nhỏ hơn là hạt quắc. Hạt quắc tạo thành những hạt cơ bản này. Hạt quắc cũng có đến 70-80 loại, rất phức tạp. Lại đem chúng từng loại mà khám phá, phát hiện ra hiện tượng vật chất càng nhỏ hơn, gọi là vi trung tử. Vi trung tử mà khám phá ra nữa thì vật chất không còn. Điều này hoàn toàn giống như trên Kinh Phật đã nói. Trên Kinh Phật nói hiện tượng vật chất nhỏ nhất gọi là cực vi sắc, chính là vi trung tử mà các nhà khoa học đã phát hiện ra. Phật gọi nó là cực vi sắc, cũng gọi nó là cực vi chi vi. Thứ này không thể phân chia, tiếp tục phân ra thì không còn, hiện tượng vật chất không còn. Họ đem vi trung tử nghiên cứu ra, hiện tượng vật chất không còn. Xem thấy được gì? Xem thấy là hiện tượng sống động của ý niệm. Thế là chân tướng của hiện tượng vật chất được rõ ràng. Họ tuyên bố kết luận. Kết luận điều gì? Trên thế giới này căn bản là không có cái thứ vật chất. Vật chất là giả, vật chất là từ ý niệm sanh ra. Trên Kinh Phật nói tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh. Sắc và tướng đều là vật chất. Vật chất từ đâu mà ra? Vật chất từ ý niệm sanh ra. Vấn đề này có thể giải quyết được. Chỉ ý niệm từ đâu mà có? Vì sao có ý niệm này? Các nhà khoa học hiện tại chỉ có thể quan sát được ý niệm, sanh diệt của nó quá nhanh. Chúng ta vừa mới nói đến tần suất này là 2.100 triệu trên một giây. Máy móc khoa học hiện tại đại khái có thể nắm bắt được 1.000 triệu phần ý niệm trên một giây. Thời đại đó của Phật không có những công cụ khoa học này, Ngài làm sao có thể biết? Khoa học ngày nay trên phương diện tinh thần, cái bộ phận này chính là ý niệm vẫn không rõ ràng. Chỉ biết tần suất sanh diệt của nó rất cao. Trên Kinh Phật nói là 2.100 triệu ý niệm trên một giây. Vì sao có thể có ý niệm sanh ra vậy? Điều này vẫn chưa biết. Phật đều có nói rõ. Ngài nói ý niệm là từ nghiệp tướng sanh ra. Đây là tam tế tướng của A-lại gia mà nhà Phật nói. Một niệm bất giác sanh ra vô minh. Vô minh được gọi là nghiệp tướng. Nghiệp là hiện tượng sống động. Toàn thể vũ trụ đều từ trong hiện tượng sống động mà sanh ra. Hiện tượng sống động sanh ra ý niệm. Ý niệm sanh ra vật chất. Vật chất sanh ra tất cả pháp trong vũ trụ. Tất cả pháp quy nạp không ngoài ba điều này. Thuật ngữ nhà Phật gọi là tướng phần của A-lại gia, kiến phần, tự chứng phần. Nó còn có một cách gọi khác, tự chứng phần, còn gọi là nghiệp tướng của A-lại gia, chuyển tướng, cảnh giới tướng của A-lại gia. Cảnh giới tướng là vật chất, chuyển tướng là ý niệm. Đây là tam tế tướng của A-lại gia. Trên Kinh Đại Thừa Phật nói rất rõ ràng, dùng thức thứ sáu, chính là tư tưởng, tưởng tượng của chúng ta. Năng lượng của ý thức thứ sáu này rất lớn, đối với bên ngoài, có thể duyên đến bên bờ của vũ trụ. Bên trong, có thể duyên đến tam tế tướng của A-lại gia. Nhà khoa học dùng là ý thức thứ sáu. Tâm tế tướng của A-lại gia, cảnh giới tướng được họ làm rõ ràng, lâm tương tận rồi. Hiện tại là bước thứ hai, chính là ý niệm. Chúng tôi tin là sau 20-30 năm nữa, họ đem hiện tượng của ý niệm làm cho rõ ràng. Sau đó ý niệm từ đâu mà sanh ra? Đây chính là năng lượng trong vũ trụ. Năng lượng là tánh đức của tự tánh. Mà trên kinh Phật đã nói tự tánh vốn dĩ đầy đủ đức hạnh. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ đã nói, nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đây chính là điều mà Phật đã nói. Ý thức thứ sáu có thể chạm duyên đến. Chạm đến tam tế tướng của A-lại gia hướng vào trong, không duyên đến được tự tánh. Trong Phật Pháp nói, minh tâm kiến tánh, nó không thể làm đến được. Thế nhưng minh tâm kiến tánh mới có thể giải quyết vấn đề, mới có thể chân thật đạt đến được thọ dụng. Khoa học phát hiện ra những điều này cũng có thể có được một ít thọ dụng. Thọ dụng này không viên mãn là có khiếm khuyết, những tác dụng này có tính hạn chế, nó không phải không có chướng ngại. Bạn xem kinh Hoa Nghiêm nói sự sự vô ngại, khoa học vẫn còn gặp chướng ngại. Không cứu cánh không viên mãn, cứu cánh viên mãn chân thật là trí huệ. Trí huệ đức tướng trong tự tánh vốn đủ hiện tiền. Giáo dục của nhà Phật chúng ta gọi là giáo dục Phật Đà. Mục đích của giáo dục Phật Đà sau cùng là dạy bạn thành Phật. Thành Phật mới là tốt nghiệp, lấy được học vị cao nhất. Cho nên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán ở trong Phật Pháp, đây là gì? Đây là danh xưng ba học vị trong giáo dục của Phật Đà. Học vị cao nhất gọi là Phật Đà, học vị thứ hai gọi là Bồ Tát, học vị thứ ba gọi là A-la-hán. Giống như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong đại học ngày nay vậy. Cho nên nó không phải là tôn giáo. Trong tôn giáo thừa nhận rằng có một vị thần sáng tạo ra vũ trụ. Con người không thể bình đẳng với thần. Phật Pháp không phải vậy. Học vị này của Phật Đà mọi người đều có thể đạt được, chỉ cần bạn đem những thứ chướng ngại của tự tánh buông xả, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông bỏ ba thứ này, bạn liền thành Phật rồi. Chướng ngại ở nơi tự tánh của bạn không còn nữa. Trí huệ, đức năng, tướng hảo phải đều được hồi phục. Bạn vốn dĩ là như vậy. Không giống như giáo dục ở thế gian. Quay về tự tánh, khôi phục tánh đức. Tánh đức còn vô lượng trí huệ, đức năng. Cho dù biết chữ hay không biết chữ không quan trọng, cũng không quan hệ gì với có đi học hay không đi học. Bảo bạn buông xả. Sách đọc nhiều, chữ biết nhiều cũng là một loại chướng ngại. Chướng ngại này không phải phiền não, mà gọi là sở tri chướng. Nếu bạn chấp trước về những tri thức này của bạn, cũng thành ra chướng ngại, không thể thấy tánh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta biểu diễn, chúng ta xem truyện ký. 19 tuổi Ngài xuất gia, Ngài là hoàng tử, từ bỏ quyền thừa kế ngôi vua, từ bỏ đời sống vinh hoa phú quý trong cung đình. Ngài là một vị tăng khổ hạnh, phần tử tri thức ưa thích học tập, buông xả này chính là buông xả phiền não chướng. Chân thật học tập đã học 12 năm. Lúc đó Ấn Độ là quốc gia tôn giáo trên toàn thế giới, tôn giáo học thuật đều là bậc nhất thế giới. Ngài đã học qua tất cả, đã học 12 năm. Ngài biết rõ những tri thức đã học không thể giải quyết vấn đề, đem nó xả bỏ. Đây gọi là buông bỏ sở tri chướng. Để làm điều gì? Ngồi dưới cội bồ đề nhập định, hết thảy đều buông xả. Vừa nhập định liền khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đúng như Ngài đã nói, trong tự tánh có vô lượng trí huệ, đức năng, tướng hảo, phải đều lưu lộ ra. Sau khi xuất định, liền bắt đầu dạy học. Cả một đời dạy học, mỗi ngày đều giảng kinh dạy học, không hề có một ngày nghỉ ngơi. Đã giảng hết 49 năm. Ngài là 79 tuổi thì qua đời. Nước ta tính tuổi mụ là 80 tuổi. Tất cả kinh mà Ngài đã giảng, ai đã dạy cho Ngài vậy? Không có ai cả. Ấn Độ vào thời đó chưa có Phật giáo, tôn giáo rất nhiều, nổi tiếng nhất là Bà La Môn giáo. Thế nhưng người Ấn Độ khi đó, bất luận là tôn giáo hay triết học, đều thích tu thiền định. Họ có xuất định tương đối sâu. Đương nhiên Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã học qua tứ thiền bát định của Bà La Môn. Ngay trong thiền định có thể xem thấy ba ngàn đại thiên thế giới này không có chướng ngại. Trong định hiện tại gọi là không gian duy thứ, thấy đều không có. Không gian duy thứ từ đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước mà có. Trong định không có phân biệt, không có chấp trước, cho nên đã đột phá những chướng ngại này rồi. Các tầng không gian duy thứ khác nhau, họ thấy đều thấy được. Đây chính là 28 tầng trời mà Bà La Môn giáo đã nói. Bên dưới còn có cõi ngạ quỷ, có La Sát, Tu La, còn có địa ngục, tất cả đều nhìn thấy được hết. Những hiện tượng này từ đâu mà ra? Đều là do con người biến hiện ra, trên thực tế hoàn toàn không có. Tự tánh là một mảng không tịch, vô cùng mỹ diệu. Loại hiện tượng này đều là do con người tạo nghiệp, do nghiệp lực biến hiện ra. Tạo nghiệp thiện chính là ba đường thiện, tạo nghiệp ác chính là biến ra ba đường ác. Giờ đây mới là tường tận, mới rõ ràng. Từ đó chúng ta có thể ở ngay trong cảnh duyên này, tùy duyên tự tại, không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu. Phật Đà đã dạy học 49 năm. Trong những học trò, trình độ không như nhau. Người ưu tú nhất đạt đến cảnh giới gần giống với Phật Đà. Người bậc trung là chứng được quả A-la-hán, có năng lực siêu diệt sáu cõi luân hồi. Như vậy là rất tốt. Còn có một bộ phận còn lưu luyến sáu cõi, không thể buông xả được, nên vẫn cứ luân hồi ở trong sáu cõi. Trong luân hồi họ có thiện căn, họ có thiện hạnh, chỉ ở cõi thiện, không đọa vào cõi ác. Giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật hết thảy đều có lợi ích với tất cả chúng sanh. Bạn ưa thích thứ nào, Ngài liền có thể giúp đỡ bạn, đáp ứng nguyện vọng của bạn. Ngài có năng lực này, đích thực là giống như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: lý vô ngại, sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vậy? Duy tâm sở hiện, vật chất là tâm hiện ra. Đại thừa nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Có 10 pháp giới, Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, chư thiên tu la, người, ngạ quỷ, địa ngục súc sanh, có 10 pháp giới. 10 pháp giới từ đâu mà có? Duy thức sở biến. Duy tâm sở hiện là lần thứ nhất biến hiện ra, là pháp giới nhất chân. Duy thức sở biến, biến ra là 10 pháp giới, biến ra 6 cõi. Thức chính là phân biệt chấp trước. Hay nói cách khác, chúng ta đối với tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, liền siêu diệt sáu cõi. Liền siêu diệt 10 pháp giới. Cho nên giáo học của Phật giáo quan trọng nhất là dạy chúng ta nhìn thấu buông xả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật, sau đó thì buông xả. Thật thì giữ lấy, buông xả cái giả, cái thật liền hiện tiền, chân tướng liền hiện rõ. Cho nên sau khi chúng ta học Phật, đem sự việc này làm cho rõ ràng, Phật giáo dạy cái gì, chúng ta có thể đem những lời mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong suốt 49 năm chia thành 5 loại chính. Thứ nhất là luân lý. Thứ hai là nhân quả. Thứ ba là đạo đức. Đây là giáo dục phổ thế của Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là giáo hóa thế nhân, để người thế gian đều có thể đạt được một đời hạnh phúc mỹ mãn, giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đây là mục đích giáo dục của Ngài. Cao hơn nữa chính là triết học, khoa học mà hiện nay đã nói. Tôi học Phật từ triết học mà nhập môn, bởi vì lúc trẻ bị ảnh hưởng bởi giáo dục học đường, cho rằng tôn giáo là mê tín. Cho nên chưa từng tiếp xúc với tôn giáo, không tin tôn giáo. Năm xưa ở Đài Loan, tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ, là một nhà triết học đương đại. Ông giảng cho tôi nghe bộ khái luận triết học gồm 5 phần. Phần sau cùng là triết học Phật Kinh. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi thưa hỏi với lão sư, Phật giáo là tôn giáo, tôn giáo là mê tín. Nhất là Phật giáo. Phật giáo là đa thần giáo, là phiếm thần giáo. Tôn giáo cao cấp chỉ có một chân thần, không có phức tạp như vậy. Đa thần giáo, phiếm thần giáo gọi là tôn giáo cấp thấp. Phật giáo làm sao là triết học chứ? Lão sư nói với tôi, anh còn trẻ, anh không hiểu. Ngài nói Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, chúng ta chưa từng nghe nói qua. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Chính nhờ những lời này của Thầy mà tôi bước vào cửa Phật. Thầy nói với tôi, 200 năm trước, những chùa Diễn Am Đường nước ta, những người xuất gia ở đó đều là chuyên gia học giả, đều có hàm dưỡng đạo đức rất cao. Chân thật có trí huệ. Ông nói hiện tại không còn nữa. Hiện tại muốn học triết học Phật Kinh thì phải đến đâu để học? Học từ trong kinh điển. Đây là ông chỉ đường đi cho tôi. Bạn đi đến chùa, họ không học, cũng không nghiên cứu kinh giáo. Cho nên Thầy dạy cho tôi phải từ kinh điển, đại tiểu thừa, tông môn giáo hạ, phải bắt tay từ chỗ này. Phải tìm cái phù hợp với trình độ của bản thân, phù hợp với hứng thú của bản thân, vì mới dễ dàng nhập môn. Bởi vì Phật giáo là một trường đại học, có rất nhiều khóa hệ, khóa nào cũng có. Nội dung rất phong phú, tuyệt đối không phải thứ một đời có thể học được sâu. Thầy đã gợi ý cho tôi pháp thứ duy thức. Phật giáo ở đất nước chúng ta vào thời xưa có 10 tông phái. Hiện tại 2 tông phái tiểu thừa không còn nữa, đại thừa cũng là hữu danh vô thực, chẳng có ai chân thật tham cứu. Tham cứu phương pháp cùng lý niệm của tham cứu đều có vấn đề. Đây là điều chúng ta gặp phải trong thời đại này. Làm thế nào tiếp tục truyền thừa? Đây là vấn đề rất lớn trước mắt, vấn đề rất nghiêm túc. Đạo này làm sao để tiếp nối? Phật giáo có mối quan hệ mật thiết với văn hóa truyền thống của chúng ta. Phật giáo truyền đến nước ta, đem văn hóa truyền thống của chúng ta nâng lên một tầm cao lớn. Phương pháp giáo học và quan niệm lý luận của giáo học Phật giáo được Nho giáo tiếp nhận, Đạo giáo cũng tiếp nhận. Họ tu học vì mục đích gì? Để khai ngộ. Học trò có thể khai ngộ đương nhiên là số ít. Cho nên thầy giáo, trước đây là thầy giáo trường tư thục, giáo dục của lão sư tư thục là giáo học cá biệt. Một thầy giáo dạy học trò đại loại thông thường không vượt quá 30 người. Vượt quá 30 người thì không thể dạy tốt, không thể quan tâm hết được. 30 học trò có thể bồi dưỡng được 10 người, loại bỏ dần dần mà trong đó có một người khai ngộ thì rất tốt rồi. Khai ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có đại triệt đại ngộ. Người đại triệt đại ngộ ít, người tiểu ngộ đại ngộ thì nhiều. Cách ngộ như thế nào? Ngộ là chính mình vốn có, không phải từ bên ngoài đến. Trong tự tánh có trí huệ đức tướng, cần gì dùng đến bên ngoài? Bên ngoài không có, bên ngoài là tri thức, không phải trí huệ. Trí huệ là từ bên trong lưu lộ ra, là bảo tàng của tự tánh, chân thật tuyệt vời, không gì không biết, không gì không thể. Phải bắt đầu từ giới, trì giới được định liền khai trí huệ. Cho nên nhân giới được định, nhân định khai huệ. Định là rút gọn, huệ là mục đích, trì giới là phương pháp. Quan niệm lý luận và nguyên tắc chỉ đạo tối cao của nó là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Phương pháp là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự thấy. Chú trọng đó là tự thấy. Tự thấy chính là khai ngộ. Không phải lão sư giảng cho bạn nghe, không phải người khác dạy bạn, không phải vậy, chính mình ngộ ra được. Mong cầu cái này, sau khi chính mình ngộ rồi lại tiếp tục đọc sách, tiếp tục xem chú giải của người khác, nghe người khác diễn giảng. Vì sao vậy? Bạn vừa nghe liền tường tận, họ giảng chỗ nào sai, giảng chỗ nào đúng, trình độ ngộ nhập của họ ở mức độ nào, bạn đều rất rõ ràng. Cho nên Bồ Tát Long Thọ, đây là một người Ấn Độ, sau 700 năm Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt, sinh ra ở Nam Ấn Độ. Người này đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh lại học tập kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh giáo đã nói trong 49 năm. Ngài chỉ dùng 3 tháng học hết một bộ Đại Tạng Kinh. Chúng ta có thể tin không? Có thể. Dựa vào cái gì? Nước ta cũng có Đại sư Huệ Năng của Thiền Tông, thơ nhà Đường, cũng là một bậc khai ngộ. Ngài không biết chữ, chưa từng đi học, cho nên Ngài không cần phải xem những kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nhưng Ý nghĩa trong những kinh điển này, Ngài thấy đều biết hết. Nếu bạn không tin, bạn đem một bộ kinh đọc cho Ngài nghe. Bạn đọc xong rồi, Ngài sẽ giảng cho bạn nghe. Cho nên gọi là sau ngộ khởi tu. Trước khi chưa khai ngộ là cầu khai ngộ. Phương pháp, quan niệm, lý luận này Nho cùng Đạo đã học, kế thừa cách học này. Tứ thư ngũ kinh của nhà Nho cũng là dạy bạn một môn. Lão sư Tư Thục dạy học cũng là dạy bạn một môn. Thế nên khi còn trẻ, họ có thể dạy bạn học rất nhiều môn. Thế nhưng nhất định phải học từng môn từng môn. Còn nhỏ dạy bằng học thuộc, không giảng giải. Học thuộc để làm gì? Sẽ khai ngộ. Mục đích của học thuộc không phải là để nhớ. Học để ghi nhớ không đủ để làm thầy người. Khổng Tử cũng không tán thành. Nhất định phải có chỗ ngộ. Chỗ ngộ là gì? Là sống động. Sống động thì mới hữu dụng. Khổng Lão Phu Tử khai ngộ rồi. Điều mà Ngài giảng không hề khác với Phật. Bạn xem học trò của Khổng Tử hỏi về hiếu. Cái gì gọi là hiếu? Cái gì gọi là nhân? Điều này Khổng Tử thường hay giảng. Khổng Tử trả lời học trò, mỗi một học trò đều trả lời không như nhau. Đây là gì? Linh hoạt, không phải là cứng nhắc. Hiện nay thi cử của trường học đều như nhau, tiêu chuẩn đều giống nhau, vì không được. Rất nhiều thiên tài bị mai một mất. Người ngộ được sâu thì đáp được sâu, người ngộ cạn thì đáp được cạn. Cho nên phu tử đối với mỗi học trò, bạn có căn tánh thế nào thì có cách giảng như thế đó. Sau khi học rồi thì linh hoạt hữu dụng, nó liền thực tiễn ở ngay trong cuộc sống, áp dụng trong công việc, đối nhân xử thế, tiếp vật, họ đều dùng được. Thời cận đại, chúng ta xem Lão Hòa Thượng Hải Hiền mới giảng sanh năm trước. Con người này đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Không ai nói mà tôi biết, tôi xem đĩa nhận ra được. Ông không biết chữ, cả một đời làm ruộng, là nông dân, chưa từng làm qua kinh sám Phật sự, chưa từng làm qua pháp hội. Ở ngôi chùa nhỏ, sớm tối mỗi ngày chính là bái Phật, thắp hương lạy Phật, niệm Phật. Không có bất kỳ hoạt động nào khác. Trời sáng, sau khi ăn sáng xong, ra đồng làm việc. Công việc đó là gì? Là tu giới định huệ, tu lục đạo, tu phổ hiền thập nguyện. Người khác xem không thấy ra. Đĩa này tôi đã xem hơn 30 lần. Những điều căn bản trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, Ngài đã làm được hoàn toàn. Cho nên tôi nói với mọi người, đĩa phim này là tổng kết của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ cho chúng ta. Nếu xem như nó là một bộ kinh để xem, tôi khuyên mọi người một ngày xem 3 lần, một năm không gián đoạn, mỗi ngày niệm 10.000 câu Phật hiệu. 10.000 câu Phật hiệu đại khái cần 2 giờ đồng hồ. Mỗi ngày xem qua 3 lần, bạn xem được một năm, tâm của bạn liền được định, định sanh huệ. Cho nên không nên biết quá nhiều. Biết được quá nhiều tâm sẽ bị tạp, tâm sẽ bị loạn. Sanh ra cái gì? Sanh phiền não. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm bình đẳng sanh trí huệ. Cho nên người xưa chúng ta dạy học trò, học thuộc sách là tu định. Cái ý nghĩa này nhất định phải rõ ràng. Học thuộc sách, bạn sẽ không nghĩ tưởng sằng bậy. Bạn không học thuộc sách, bạn sẽ nghĩ tưởng sằng bậy. Dạy bạn học thuộc, khi học thuộc lòng rồi, học được rất thuộc rồi, là phụ thôi. Đó là tác dụng phụ. Tác dụng chính là bảo bạn đem vọng tưởng tạp niệm trừ bỏ. Là một loại phương pháp tu định. Nếu như thật có thể định được 10 năm, Ngài Hải Hiền chỉ một câu A-di-đà Phật. Ngài không biết chữ, chưa từng nghe kinh, cũng không đọc qua kinh. Ngài cái gì cũng biết. Sư phụ dạy bảo Ngài, không cho phép nói. Ngài cũng rất thành thật, rất nghe lời. Ngài cũng không nói. Thỉnh thoảng bộc lộ một chút, người thông thường không thấy ra. Cực kỳ cao minh mà trung đạo. Ở vào thời đại này, học Phật nếu muốn thành tựu, dùng phương pháp của Ngài tốt hơn bất cứ thứ gì. Cho nên đó là tấm gương rất tốt của tu học tịnh tông, là mô phạm chân thật. Sống trong một ngôi chùa nhỏ trong thôn, phòng ốc cũ rách. Chùa nhỏ chỉ có 4-5 người. Đều làm việc nhà nông. Làm nông cũng là tu giới định huệ, tu lục hòa, tu lục độ. Diện tích mà Ngài trồng trọt, khai hoang trồng hơn 100 mẫu đất ở trong chùa cần đến rất ít. Đem những lương thực trồng được như trái cây, rau củ, đem cúng dường cho người nghèo trong thôn. Tiếp nhận cúng dường của Ngài để duy trì đời sống có thể đến ngàn vạn người. Dạy người chính là dạy người niệm A-di-đà Phật. Buông bỏ bất cứ thứ gì, giảng được rất rõ ràng. Cái gì cũng đều là giả, không có cái gì là thật. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lâm chung nhất định giảng sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là có thật. A-di-đà Phật là có thật. Ông niệm Phật 92 năm. Có người hỏi ông, Ngài đã thấy A-di-đà Phật chưa? A-di-đà Phật nói với Ngài thế nào? Ông nói là, tôi rất nhiều lần mong cầu A-di-đà Phật đưa tôi về thế giới cực lạc. Lão Phật gia không mang tôi đi, nói tôi tu được tốt, muốn tôi làm biểu pháp. Lời nói này có hiểu hay không? Rất nhiều lần, đó chính là Ngài đã thấy A-di-đà Phật không chỉ một lần. 92 năm, chúng ta thử nghĩ xem, năm xưa Đại sư Huệ Diễn, sơ tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta, cả đời Ngài thấy A-di-đà Phật 4 lần. Nếu bạn hỏi tôi, Lão Hòa Thượng Hải Hiền thấy Phật bao nhiêu lần, tôi sẽ nói với bạn trên 10 lần rồi, sẽ không ít hơn 10 lần đâu. Ông thật có tín tâm. ông có lòng nhẫn nại là biểu pháp chân thật, làm ra tấm gương tốt. Biểu pháp sau cùng là dạy chúng ta, người trên địa cầu này phải hòa thuận chung sống, chính là gia hòa vạn sự hưng. Ở gia đình phải hòa, ở đoàn thể phải hòa, trong xã hội phải hòa, trong công tác phải hòa. Người Trung Quốc ta xem trọng chữ hòa. Phật cũng là như vậy. Nhà Phật nói sáu phép hòa kính, yêu cầu mọi người đều có thể làm được, không có tâm oán hận. Phải nên biết người hiện tại làm sai sự việc, làm những việc gian dối, không thể trách cứ họ. Vì sao vậy? Không có người dạy họ. Trên Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rất hay: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái giả. Đây chính là khuyên chúng ta xem thấy người khác làm sai phải lượng thứ cho họ. Cha mẹ của họ không biết, ông bà họ cũng không biết, ông bà cố nội cũng không biết. Đại khái đến ông bà cao tổ biết được một chút nhưng không làm được, bạn làm sao có thể trách họ chứ? Sanh vào thời đại động loạn này, sống được khổ sở đến như vậy, cho nên phải lượng thứ. Có cơ hội học tập giáo dục truyền thống, học tập Phật Pháp. Phật Pháp là hoạt bát, phải học hoạt bát, vận dụng linh hoạt, chân thật có thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Vì sao vậy? Nó là trí huệ mà. Giáo dục truyền thống của chúng ta là trí huệ, giáo dục của Phật cũng là trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề mà không để lại di chứng gì sao? Trí huệ lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Việc này không thể không biết. Cho nên chúng ta phải đi theo phương pháp truyền thống xưa mà học mới có tác dụng. Theo phương pháp mới chỉ có thể có được tri thức. Năm trước tôi tham dự hội nghị Vesak do Sri Lanka tổ chức tại UNESCO ở Paris. Sau khi xong, chúng tôi đến thăm viện nghiên cứu Hán học của Pháp. Tôi biết được Hán học của châu Âu, viện Hán học đầu tiên là ở Pháp. Viện Hán học của Anh muộn hơn họ 30-40 năm. Họ là đơn vị sớm nhất. Viện trưởng cùng một số sinh viên đã giao lưu với chúng tôi trong thời gian 3:30 đồng hồ. Chúng tôi nói với họ, ở Malaysia chúng tôi cũng thành lập một viện Hán học. Họ hỏi chúng tôi cách dạy như thế nào. Tôi nói phương pháp dạy học của chúng tôi là dùng phương pháp quan niệm lý luận truyền thống của nước tôi, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Đọc sách nghìn lần nghĩa kia tự thấy phương pháp này rất hữu dụng. Họ rất là kinh ngạc. Kết quả mới biết họ đem Hán học của nước ta xem thành văn hóa cổ đại để nghiên cứu, không hề có liên quan gì đến hiện tại, chỉ là nghiên cứu
văn hóa người xưa của chúng ta 2.500 năm trước. Nghe thấy chúng ta học tập hiệu quả, họ rất kinh ngạc. Hiện tại vẫn còn hữu dụng ư? Tôi nói không hữu dụng, tôi học nó làm gì? Bạn nói thứ này của người xưa hiện tại không hữu dụng, chúng tôi không muốn học nó, chúng tôi không nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều tinh thần như vậy để học. Hữu dụng, học rồi lập tức liền hữu dụng ngay. Đây đều là do bị ảnh hưởng của khoa học. Chẳng những người nước ngoài đều không biết, rất nhiều chuyên gia học giả của chúng ta cũng không biết. Chúng ta mười mấy năm trước đã đề xướng đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo. Liền có một số giáo thọ nổi tiếng đến hỏi tôi. Hỏi tôi đề xướng cái này để làm gì? Vì sao không học tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh? Tôi lấy một thí dụ để nói với họ. Tôi nói nếu lấy tứ thư ngũ kinh, thập tam kinh, thậm chí đến tứ khố toàn thư, đem chúng đặt lên bàn cân ở một bên, bên còn lại chúng ta đặt đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, ba quyển sách nhỏ, tôi nói nó là bằng nhau. Họ cảm thấy rất lạ, làm sao có thể bằng nhau được chứ? Tôi nói phu tử dạy chúng ta, học tập phải theo thứ lớp: bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, phân biệt rõ ràng. Tôi nói đây là phía bên này, còn bên kia chính là đốc hành. Nếu như những thứ đó đều thấy học rồi mà đều không dùng được, không có liên quan đến đời sống của bạn, không có liên quan gì đến công tác của bạn, không bằng học cái này. Cái này lập tức hữu dụng. Thế là họ mới hiểu ra giáo học của trí huệ không phải là tri thức, nhất định phải thực tiễn ở ngay trong đời sống. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói được rất hay: hưởng thụ cao nhất của đời người, ta học không đạt được sự hưởng thụ cao nhất thì chẳng phải là học uổng phí hay sao? Điều này không thể không biết. Học rồi lập tức hữu dụng. Cho nên tôi nói với các vị giáo thọ của vị nghiên cứu Hán học Pháp, tôi nói với họ hiện nay phải cứu gấp, chúng ta phải giúp đỡ thế giới hóa giải tai nạn, giúp đỡ nó hóa giải xung đột, dẫn dắt nó đi đến an định hài hòa. Việc này họ đồng ý nghe. Vậy thì làm thế nào? Trong Hán học có một bộ sách Quần Thư Trị Yếu. Chúng ta đem dùng toàn bộ tinh thần vào đó. Tôi giảng cho mọi người bộ sách đó 10 năm. 10 năm thực tiễn Hán học của chúng tôi đều học bộ sách này. Đem bộ sách này học cho thấu triệt, đem nó giảng rõ ràng, giảng tường tận, giảng thấu triệt, thấy đều có thể thực tiễn trong đời sống, thực tiễn trong công việc, thực tiễn trong đối nhân xử thế tiếp vật, đều có thể dùng được ở gia đình, ở chính bản thân, tu dưỡng thân tâm khỏe mạnh, sống lâu, gia đình hòa mục, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, quốc gia hưng thịnh, thiên hạ thái bình. Đó chính là việc mà chúng tôi đang làm. Phật Pháp Đại Thừa có thể làm đến được, văn hóa truyền thống của chúng ta có thể làm được. Cứu nguy cấp, Đường Thái Tông đã làm một việc tốt. Ông chọn ra những cái này là tinh hoa của tinh hoa văn hóa truyền thống của chúng ta. 66 bộ điển tích là tinh hoa kinh điển. Từ trong tinh hoa này lại chọn lựa ra, chọn lựa ra thứ mà hiện tại chúng ta cần đến, tinh hoa của tinh hoa. Tôi nói điều này không phải là tôi nghĩ ra. Chúng tôi thấp cổ bé họng, lời nói không có trọng lượng, bạn không tin tưởng. Đây là lời của Thanh Ân Tỷ khi thăm viếng Nhật Bản đã nói ra. Tôi xem được báo cáo này vô cùng hoan hỷ. Ông đích thực không hổ là một nhà triết học lịch sử. Ông có hiểu biết sâu sắc đối với phương Đông, với Phật Pháp, với văn hóa truyền thống của đất nước ta. Ông nói giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là xã hội hiện đại, chỉ có thể là Phật Pháp Đại Thừa và học thuyết Khổng Mạnh. Nói rất có đạo lý, làm cho chúng ta sanh khởi tính tâm kiên định đối với văn hóa truyền thống. Khi tôi thăm viếng Luân Đôn, trong lúc cùng nhau chia sẻ với thầy giáo và học sinh của ba trường, tôi hỏi họ, họ không dám biểu lộ. Tôi nói Thanh Ân Tỷ, ông ấy là người nước Anh của các bạn. Ông nói có sai không? Nói có đúng không? Họ đều không dám biểu lộ. Sau cùng tôi nói, tôi hiểu rõ tâm trạng của các bạn. Tại vì sao không dám biểu lộ? Tên tuổi của Thanh Ân Tỷ quá lớn, không dám đưa ra ý kiến phản đối. Vì sao không thừa nhận? Có hoài nghi đối với việc này. Tuy là có đồ tốt đến như vậy, tại sao người dân chúng tôi không cần? Tôi nói không phải là không có lý do. Người của đất nước chúng tôi không cần, do nhân tố lịch sử của nó. 200 năm gần đây, người của 200 năm trước thì cần. Không có ai không đọc sách xưa. 200 năm gần đây, văn hóa phương Tây truyền đến nước chúng tôi. Người trẻ xem thấy khoa học kỹ thuật, máy móc của phương Tây liền mê ngay. Xem nhẹ đi đồ của lão tổ tông, cái nguyên nhân này phải nên biết. Nếu bạn vừa thâm nhập, càng thâm nhập càng cảm thấy yêu thích, càng thâm nhập càng hoan hỷ. Sau đó, điều đầu tiên là cứu chính mình. Khi chưa học, cuộc sống đầy phiền não khổ đau, sau khi học rồi, chính mình sẽ sống rất an vui. Mỗi ngày tràn đầy niềm vui. Họ không hề như trước. Gia đình hòa mục, gia hòa vạn sự hưng. Áp dụng vào công ty doanh nghiệp của bạn, công ty doanh nghiệp sẽ trở nên hưng vượng lên. Hồ Tiểu Lâm ở Bắc Kinh đã làm được rồi, Ngô Niệm Bác ở Tô Châu làm được rồi, đều đem nó thực tiễn vào trong công ty. Dùng đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo dạy bảo tất cả nhân viên, mọi người đều phải dân làm, tự động tự giác. Công ty ngày ngày phồn vinh, mỗi người đều xem công ty như gia đình của mình. Ông chủ công ty xem tất cả công nhân như anh chị em của mình, quan hệ không như trước. Dùng ở xã hội, dùng ở quốc gia, dùng trên toàn thế giới, tai nạn nào cũng đều hóa giải. hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta nghỉ sớm một chút. Tôi còn phải chuẩn bị hành lý, ngày mai đi thăm Indonesia, ngày 31 quay về. Cuối tháng này ngày 31 quay về. Xin cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.